Chương 460, xuất trình. Mục tiêu đế đô, chương 460, xuất trình. Mục tiêu đế đô. Đế đô bên trong các quyền quý, mỗi người đều có mục đích riêng, bọn họ đối An Dương huyện chân thực tình huống có thể là hiểu rất rõ. 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Trần Vũ ngồi tại trong thư phòng, trước mặt trưng bày một sấp thật dày tấu. Đây là từ các thành truyền đến tập kết tình huống tập hợp, nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ số, trong mắt của hắn sát ý càng thêm nghiêm trọng. Thật ra, Chu Hậu đẩy cửa vào, cầm trong tay một phần thống kê mới nhất đơn, các thành hồi báo tình huống, Nạp Lạp thành 10 vạn dũng sĩ, Ngoa Tế thành 40 vạn tinh nhuệ, Ngoa Lăng thành cũng là 40 vạn người, tăng thêm quân ta bộ 65.000 người, tổng cộng 965.000 người. Trần Vũ gật đầu, đem trong tay chén trà trùng điệp đặt lên bàn, lương thảo đâu? Ngụy Kim bọn họ trong đêm điều phối, các thương hội dốc túi mà ra, đầy đủ đại quân tiêu hao. Chu Hậu dừng một chút, bất quá tức ra, lần này huy động nhân lực, cái này tiêu hao sợ rằng. Trần Vũ phất tay ngắt lời nói, tiêu ra kẻ dám động ta, liền muốn gánh chịu hậu quả. Truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai, bản tước đích thân kiểm duyệt tăng quân. Chu Hậu không người cáo lui. Trần Vũ ngồi một mình ở trong thư phòng, nhìn qua trên tường bản đồ. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến nhu hòa tiếng đập cửa. Đi vào. Liêu Yên Vân bưng một bát cháo nóng đi đến, nàng nhìn xem Trần Vũ huệ bại thần sắc, nói khẽ, thiếu gia ngươi một đêm chưa ngủ, chưa ăn ít đồ à? Trần Vũ vung vung tay, không thấy ngon miệng. Cầm Vũ bên kia thế nào? Vương đại phu nói đã không còn đáng ngại, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Nghiệm Vũ một mực canh giữ ở nơi đó. Liêu Yên Vân đem cháo đặt lên bàn, ngươi dạng này chịu đựng đi, thân thể sẽ sụp đổ. Trần Vũ đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nữ nhân các ngươi không hiểu, có chút thủ, nhất định phải báo, huống chi tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Liêu Yên Vân trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật Cầm Vũ tỷ tỷ đêm qua nói qua chuyện hoang đường. Cái gì chuyện hoang đường? Trần Vũ xoay người. Nàng một mực đang gọi Niệm Vũ danh tự, còn có tên của ngươi. Liêu Yên Vân gò má ửng đỏ, nàng nói có lỗi với Trần Vũ, có lỗi với Niệm Vũ. Trần Vũ trong lòng siết chặt, đi đến nhìn xem, tình huống bây giờ như thế nào. Y Y liệu bộ bên trong, Vương Đức Tâm ngay tại cho Khương Cầm Vũ bắt mạch, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Khương Niệm Vũ ngồi tại bên giường, tay nhỏ nắm chặt mẫu thân tay. Vương đại phu, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ bước nhanh đi đến trước giường. Tức ra, Cầm Vũ cô nương thân thể không có vấn đề, chỉ là Vương Đức Tâm do dự một chút, nàng tựa hồ không muốn tỉnh lại. Có ý tứ gì? Tư y lý thuyết y học bên trên nói, nàng đã có thể tỉnh lại. Nhưng nàng khúc mắc quá nặng, không muốn đối mặt hiện thực. Vương Đức Tâm thở dài, trường hợp này, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Trần Vũ nhìn xem trên giường Khương Cầm Vũ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, đưa tay vuốt ve Khương Cầm Vũ gò má. Cầm Vũ cô nương, Niệm Vũ đang chờ ngươi tỉnh lại. Ta cũng tại chờ ngươi. Tiêu gia thủ, ta sẽ thay ngươi báo. Khương Niệm Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ, bi bô nói, đa đa, mẫu thân có phải là không muốn Niệm Vũ? Sẽ không, mẫu thân chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trần Vũ đau lòng sờ lên đầu của nhi tử, ngươi ngoan ngoãn buổi tiếp mẫu thân, đa đa đi làm chút chuyện. Rời đi y y liệu bộ, Trần Vũ sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Hắn nhanh chân hướng đi quân doanh, hôm nay việc cần phải làm còn rất nhiều. Quân doanh trên giáo trường đã tụ tập 6 vạn tinh nhuệ. Đây đều là An Dương huyện bản bộ hạch tâm lực lượng, mỗi một cái đều là cao thủ. Đặng Cương gặp Trần Vũ đến, lập tức tiến lên hồi báo, tức ra, bản bộ tinh nhuệ đã toàn bộ tập kết xong xuôi, trang bị kiểm tra không sai, tùy thời có thể xuất chinh. Trần Vũ gật đầu, đi đến lâm thời xây dựng đài cao. Nhìn xem dưới đài rậm rạp chẳng chỉ tướng sĩ. Các tướng sĩ, Tiêu gia khinh người quá đáng, bắt thê nhi ta, nhục ta An Dương. Thu này không báo, ta Trần Vũ thể không là người. Giết, giết, giết. Dưới đài tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh trấn vân tiêu. Bản tước tại cái này hứa hẹn, sau trận chiến này, luận công hành thưởng. Người có công, thăng quan. Người chết trận, người nhà từ An Dương huyện cung cấp nuôi dưỡng cả đời. Hôm nay, chúng ta muốn để người trong thiên hạ biết, đắc tội An Dương huyện hạ tràng. Các tướng sĩ cảm xúc bị triệt để đốt, tiếng hò hét liên tục không ngừng. Trần Vũ thỏa mãn gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên một tên lính liên lạc phi mã mà đến. Báo. Thưa ra. Đế đô cấp báo. Trần Vũ tiếp nhận bức thư, xé ra hỏa tất. Xem xong thư nội dung, sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm âm trầm. Làm sao vậy? Đặng Cương tiến lên hỏi thăm. Cao gia cả nhà, toàn bộ bỏ tù. Trần Vũ đem giấy viết thư vò thành một cục, Tiêu Hạo lao thất phu này đủ hung ác. Trần Vũ trong mắt sát ý càng tăng lên, truyền lệnh xuống, ngày mai duyệt binh phía sau, binh phát đế đô. Là. Thông tin rất nhanh truyền khắp toàn bộ An Dương huyện. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng nghị luận ầm ĩ, có người lo lắng, có người hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Trần Vũ hỗ trợ. Ngay tại Tĩnh dưỡng Lý Ngưng Tuyết, làm sao cũng không có nghĩ đến, An Dương huyện vậy mà lại có nhiều như vậy binh mã. Tại bên cạnh nàng Lý Công Công cười nói, ta có dự cảm, Đại Tiêu Vương triều nhất định diệt. Ngụy Kim trong phủ đệ, Vương Ngạn, Lưu Hiển, Hoàng Kiến Lập, chờ chúng thương hội cổ đồng chính đang thương nghị. Lần này tức ra thực sự tức giận, chúng ta nhưng phải toàn lực ủng hộ. Ngụy Kim lau mồ hôi chán. Có lẽ, An Dương huyện cường, chúng ta mới có thể trôi qua càng tốt. Hoàng Kiến Lập gật đầu nói, bất quá lần này đối đầu Đại Tiêu Vương triều, phần thắng làm sao? Ngươi cảm thấy tức ra sẽ đánh không có nắm chắc trận sao? Ngụy Kim cười lạnh một tiếng. Từ An Dương huyện thành lập đến bây giờ, tức ra lúc nào bại qua. Mọi người rất tán thành, nhộn nhịp bày tỏ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đêm đã khuya, Trần Vũ lại lần nữa đi tới Y Lệ Liệu Bộ. Khương Cầm Vũ vẫn hôn mê không tỉnh, Khương Nghiệm Vũ đã ghé vào bên giường ngủ rồi. Trần Vũ rón rén đem nhi tử ôm đến bên cạnh trên giường nhỏ, sau đó ngồi tại Khương Cầm Vũ bên cạnh. Cầm Vũ cô nương, ngày mai ta liền muốn xuất chinh. Hắn cầm Khương Cầm Vũ tay, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, Nghiệm Vũ cần ngươi. Khương Cầm Vũ lông mi có chút rung động, nhưng ý nguyên nhắm chặt hai mắt. Trần Vũ thở dài, đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên cảm giác tay bị nhẹ nhàng cầm một cái. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện Khương Cầm Vũ còn tại trong hôn mê. Khả năng là ảo giác của ta. A Trần Vũ cười khổ một tiếng, là Khương Cẩm Vũ dịch tốt chân mện, quay người rời đi. Hắn không có chú ý tới, tại hắn rời đi phía sau, Khương Cẩm Vũ khỏe mắt chạy xuống một giọt vóng ánh nước mắt. Sáng sớm hôm sau, An Dương huyện thành bên ngoài, tinh kỳ tế nhật, nhân mã như mây. Gần trăm vạn đại quân bảy trận chờ phân phó, thanh thế to lớn đến giống như di sơn đảo hải. Trần Vũ mặc dung trang, cưỡi người cao lớn, uy phong lẫm liệt đi tới quân phía trước. Đi theo phía sau Trần Sấn, Vương Khởi, Vương Ngũ chờ một đám tướng lĩnh, từng cái đằng đằng sát khí. Xuất chinh, mục tiêu đế đô. Theo Trần Vũ ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu chậm rãi khởi động. Tiếng trống trận vang tận mây xanh, tiếng võ ngựa như sấm rền quần quần mà đi. Trên đầu thành, vô số dân chúng đưa mắt nhìn đại quân đi xa. Có người đang vì tức ra cầu nguyện, có người tại nguyện rủa tiêu gia, càng có người đang mong đợi tin tức thắng lợi. Liên tại đại quân vừa vặn ra khỏi thành không lâu, y lìa liệu bộ bên trong, Khương Cẩm Vũ đống nhiên mở mắt. Chương 461, bình an vô sự. Chương 461, bình an vô sự. Khương Cẩm Vũ tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn thấy chính là Khương Niệm Vũ sưng đỏ mắt nhỏ. Tiểu gia hỏa chính ghé vào bên giường, một cái tay còn xít sao nắm chặt ngón tay của nàng. Niệm Vũ Khương Cẩm Vũ âm thanh khàn khàn, nhẹ vô về mặt nhỏ nhắn của nhi tử. Mẫu thân. Mẫu thân tỉnh. Khương Niệm Vũ nháy mắt ngạc nhiên nhảy dựng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vệt nước mắt còn chưa làm. Mẫu thân, Niệm Vũ rất nhớ ngươi. Khương Cẩm Vũ miễn cưỡng ngồi dậy, đem nhi tử ôm vào trong ngực. Quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng khí tức để nàng viền mắt nháy mắt tầm ức. Có lỗi với Niệm Vũ, mẫu thân để ngươi lo lắng. Mẫu thân không khóc, Niệm Vũ bảo vệ mẫu thân. Khương Niệm Vũ bi bô nói xong, tay nhỏ loạn xạ lau Khương Cẩm Vũ nước mắt. Nghe đến động tĩnh, Liêu Yên Vân cùng Nạp Duy vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Khương Cẩm Vũ thanh tỉnh, hai người đều thở dài một hơi. Cẩm Vũ cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh. Liêu Yên Vân ân cần nói, cảm giác thế nào? Khương Cẩm Vũ nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này là An Dương huyện Y Lìa Liệu Bộ, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nạp Duy đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe đến Cao Chi danh tự, Khương Cẩm Vũ sắc mặt đột biến. Cao Chi đâu? Hắn thế nào? Hắn thương đến rất nặng, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Liêu Yên Vân an ủi, ngươi đừng lo lắng. Khương Cẩm Vũ cái này mới thoáng yên tâm, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Trần Vũ đâu? Hắn ở đâu? Liêu Yên Vân cùng Nạp Duy liếc nhau, đều có chút do dự. Hắn xuất chinh. Nạp Duy cuối cùng mở miệng, ngày hôm qua vừa đi tiến đánh Đại Tiêu Vương triều. Khương Cẩm Vũ như bị sét đánh, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Hắn làm sao có thể? Cẩm Vũ cô nương, ngươi đừng kích động. Liêu Yên Vân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Không, ta muốn đi tìm hắn. Khương Cẩm Vũ dãy rủa lấy muôn xuống giường, đây cũng là bởi vì ta. Mẫu thân, ngươi đi nơi nào? Khương Nghiệm Vũ ôm chặt lấy chân của nàng, Nghiệm Vũ không muốn mẫu thân đi. Nhìn xem nhi tử hoảng hốt khuôn mặt nhỏ, Khương Cẩm Vũ tim như bị đao cắt. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về Khương Nghiệm Vũ tóc, mẫu thân không đi, mẫu thân chỗ nào đều không đi. Thật sao? Khương Nghiệm Vũ nháy mắt to. Thật. Khương Cẩm Vũ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, mẫu thân muốn chiếu cố Nghiệm Vũ, chỗ nào đều không đi. Nhưng nàng bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu gia thế lực khổng lồ, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nàng báo thù hành động. Vương Đức Tâm nghe tin chạy đến, là Khương Cẩm Vũ cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận nàng đã không còn đáng ngại, chỉ là cần tĩnh dưỡng. Cẩm Vũ cô nương, thân thể của ngươi khôi phục không sai, nhưng không thể mệt nhọc, càng không thể cảm xúc kích động. Vương Đức Tâm dặn dò, có chuyện gì từ từ sẽ đến, thân thể quan trọng hơn. Khương Cẩm Vũ gật đầu đáp ứng, nhưng tâm tư đã hoàn toàn không ở nơi này. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên Trần Vũ thân ảnh, cái kia vì cứu nàng mà không tiếp cùng toàn bộ Đại Tiêu Vương triều là địch nam nhân. Khương Nghiệm Vũ tại trong ngực nàng ngủ rồi. Khương Cẩm Vũ nhẹ vỗ về nhi tử lưng, trong mắt tràn ngập áy náy. Đều là mẫu thân không tốt, làm liên lụy các ngươi. Nàng nhẹ giọng tự nói, nếu như ta lúc đầu không có đi báo thủ. Cẩm Vũ cô nương còn chưa ngủ. Liêu Yên Vân bưng một bát canh nóng đi đến, Vương đại phu nói ngươi muốn nhiều uống canh, đối thân thể tốt. Khương Cẩm Vũ tiếp nhận chén canh, lại không có tâm tình uống. Yên Vân, ta muốn biết Trần Vũ xuất chinh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liêu Yên Vân do dự một chút, vẫn là đem Trần Vũ chấn nộ trải qua nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, Khương Cẩm Vũ tay không tự chủ được run rẩy lên. 96 vạn đại quân. Nàng cả kinh nói, hắn đây là muốn cùng toàn bộ Đại Tiêu Vương triều khai chiến a. Cẩm Vũ cô nương, Trần Vũ làm lại như vậy bởi vì quan tâm ngươi. Liêu Yên Vân nói khẽ. Khương Cẩm Vũ cười khổ một tiếng, có thể là ta đã hại hắn một lần, hiện tại lại muốn hại hắn lần thứ hai sao? Cái gì gọi là hại? Liêu Yên Vân hỏi ngược lại, nếu như không phải thật tâm quan tâm, hắn sẽ vì ngươi vận dụng toàn bộ An Dương huyện lực lượng sao? Lại nói, Đại Tiêu cũng sẽ không bỏ qua An Dương huyện, khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Bên kia, khoảng cách An Dương huyện bên ngoài mấy trăm dặm, An Dương đại quân ngay tại hành quân gấp. Trần Vũ cưỡi ngựa hành tại quân đội phía trước nhất, phía sau là đen nghị đại quân. Nối thành một mảnh, như là du long đồng dạng uốn lượn tiến lên. Đúng lúc này, một kỵ khoái mã từ phía sau đuổi theo, lập tức lính liên lạc đẩy mặt cấp thiết. Báo. Thưa ra. An Dương huyện cấp báo. Trần Vũ trong lòng căng thẳng, tiếp nhận bức thư thần tốc xem. Xem xong thư nội dung, trên mặt hắn lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Tin tức tốt gì? Đặng Cương tò mò hỏi. Cẩm Vũ cô nương tỉnh. Trần Vũ đem tin tất kỹ, nàng bình an vô sự. Đặng Cương cũng thở dài một hơi, vậy liền tốt, tức ra có thể toàn tâm đối phó Tiêu gia. Trần Vũ gật đầu, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Lấy hắn đối Khương Cẩm Vũ hiểu rõ, nàng sau khi tỉnh lại biết chính mình xuất trình thông tin, khẳng định sẽ tự trách không thôi. Phái người trở về truyền lời. Trần Vũ đối lính liên lạc nói cho Cẩm Vũ, để nàng thật tốt dưỡng thân thể, chờ ta trở lại. Là, lính liên lạc rục ngựa mà đi. Cùng lúc đó, Đế đô hoàng cung bên trong, Tiêu Hạo ngay tại triệu kiến quần thần. Biết được An Dương đại quân áp cảnh thông tin, trên triều đình một mảnh xôn xao. Bệ hạ, An Dương huyện Trần Vũ quả nhiên phản. Tiêu Đức đứng ra nói, hắn dẫn đầu 96 vạn đại quân, chạy thẳng tới Đế Đô mà đến. Tiêu Hạo sắc mặt âm trầm như nước, 96 vạn. Hắn từ đâu tới nhiều như thế binh mã? Khởi bẩm bệ hạ, theo dò xét báo, trừ An Dương huyện bản bộ quân đội, còn có Nạp Lạc thành, Tiêu Đức báo cáo. Hừ, chỉ là 96 vạn, cũng dám xâm phạm ta Đế Đô. Tiêu Hạo cười lạnh một tiếng, truyền chấm ý chỉ, triệu tập kinh thành quân phòng thủ, lại từ các nơi điều tinh nhuệ, để các địa phương chư hầu toàn lực ngăn cản. Bệ hạ anh minh, quân thần cùng kêu lên phụ họa. Nhưng tại những này tiếng phụ họa bên trong, lại có một ít tâm tư người khác nhau. Thái tử Tiêu Lâm Phong sau khi chết, hoàng vị kế thừa vấn đề không giải quyết được, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối đấu sức. An Dương huyện đại quân ác cảnh, ngược lại cho bọn hắn thêm cơ hội nữa. Tiêu Hàng từ trong đám người đi ra, bệ hạ, thần thỉnh cầu tự mình dẫn Tiêu gia quân lên chiến. Ngươi có nắm chắc không? Nguyện đem tính mạng đảm bảo, nhất định đánh bại. Tiêu Hàng lòng tin tràn đầy nói. Tiêu Hạo suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, tốt, chấm cho ngươi 30 vạn Tiêu gia quân, mặt khác lại điều 3 vạn quân bảo vệ thành hiệp trợ. Ghi nhớ, chấm muốn là toàn diệt, một tên cũng không để lại. Thần tuân chỉ. Tiêu Hàng không người lui ra. Thông tin rất nhanh truyền khắp Đế Đô, toàn bộ kinh thành đều khẩn trương lên. Cửa hàng đóng cửa, bách tính trốn trong nhà, trên đường phố chỉ có binh lính tuần tra đi tới đi lui. Cao gia trong phòng giam, nô lệ Hâm Chính tựa vào góc tường. Nghe đến những ngục tốt nghị luận An Dương đại quân thông tin, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra là thế, nhánh nương nhờ vào An Dương huyện. Chương 462, Lôi đỉnh và quân, chương 462, Lôi đỉnh và quân. Đại Tiêu Vương triều thánh chỉ truyền hướng các nơi, các chư hầu tiếp vào phía sau, tâm tư dị biệt. Có ma quyền sát trưởng, muốn nhờ vào đó cơ hội tại Tiêu Hạo trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, vớt càng nhiều chỗ tốt. Có thì trong bóng tối tính toán, cảm thấy An Dương huyện bất quá là tiện giới nhanh, hơn 90 vạn đại quân nghe lấy dọa người, nhưng ngàn dặm điều đi, lương thảo đồ quân nhu tất nhiên là thiên đại nan đề, chỉ cần theo thành cố thủ, kéo cũng có thể kéo sụp đổ bọn họ. Ở trong đó, khoảng cách Đế Đô gần nhất Vân Châu hầu gia Tiêu Minh Hiên, chính là cái trước tâm tính điển hình đại biểu. Hắn tự xưng là dũng mãnh, thủ hạ có 15 vạn tinh binh, thủ giữ thông hướng Đế Đô yết hầu muốn nói Vân Hà Quan. Tiếp vào thánh chỉ phía sau, Tiêu Minh Hiên hết sức vui mừng, lập tức tập kết binh mã, đem Vân Hà Quan bố trí đến như thùng sắt, trên đầu thành mũi tên như rừng, đá lăn lôi một chồng chất như núi. Hắn thậm chí sai người tại quan ngoại trong vòng trăm dặm trong dã, không cho An Dương quân lưu lại một viên lương thực. Hừ, Trần Vũ tiểu nhi, miệng còn hôi sữa, cũng dám danh sừng trăm vạn đại quân. Đợi hắn binh lâm dưới thành, nhìn ta làm sao để hắn đụng đầu phá máu chảy. Tiêu Minh Hiên đứng tại Vân Hà Quan cao ngất trên cổng thành, tay đẻ bộ kiếm, hăng hái, hắn thậm chí nghĩ kỹ chiêu hàng giải thích, muốn để Trần Vũ trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi. Mấy ngày phía sau, trên đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, An Dương đại quân tiên phong đã xuất hiện tại Vân Hà Quan quân phòng thủ tầm mắt bên trong. Tiêu Minh Hiên mừng rỡ, chỉnh lý một cái y giáp, chuẩn bị lên lầu lực trận, thuận tiện cho cái kia không biết trời cao đất rộng Trần Vũ một hạ mã huy. Nhưng mà, coi hắn leo lên thành lâu, tay vịn lỗ châu mai, dõi mắt trông về phía xa, chuẩn bị xong đầy bụng kinh luân lại một cái chữ cũng không nói ra được. Cả người hắn đứng chết chân tại chỗ, miệng vô ý thức mở lớn, trong mắt gần như muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Dưới thành, đen nghịt quân đội giống như màu mực thủy triều, vô biên vô hạn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Số lượng này, xác thực kinh người, nhưng chân chính để Tiêu Minh Hiên hồn phi phách tán, cũng không phải là nhân số, mà là cái kia mỗi một cái binh sĩ trên thân, không che giấu chút nào tản ra. Khí tức khủng bố. Đó là đại tông sư mới có uy áp. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Không, là tất cả. Mắt chỗ cùng, mỗi một cái An Dương quân binh sĩ, lúc trước xếp cầm trong tay sáng như tuyết đường đao bộ tốt, đến phía sau đội ngũ chỉnh tề binh sĩ, thậm chí những cái kia đầy tạo hình cổ quái ống sắt phụ binh, trên thân đều rung động vượt xa võ giả bình thường cường hãn khí tức. Cố kia từ gần trăm vạn đại tông sư tập hợp mà thành khí thế bằng bạc, hung hăng đè ở Vân Hà Quan mỗi một cái quân phòng thủ trong lòng. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiêu Minh Hiên sắc mặt đại biến. Bên cạnh hắn các tướng lĩnh cũng không khá hơn chút nào, từng cái mặt không còn chút máu, hai chân run rẩy không ngừng. 96 vạn đại quân, hắn sớm có dự liệu, có thể 96 vạn đại tông sư. Đây là khái niệm gì? Mở cái gì thiên đại vui đùa? Liên tính đem toàn bộ Đại Tiêu Vương triều tất cả kêu phải lên danh hiệu cao thủ toàn bộ gom lại, cũng chưa chắc có cái này số lẻ. Trần Vũ ngồi ngay ngắn một thất thần tuấn màu đen trên chiến mã, mặc lân giáp, mặt trầm giống như nước. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn một cái trên cổng thành cái kia đã sợ choáng váng Vân Châu hầu gia, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái, phun ra mấy chữ, pháo cối, ba lượt tề sạ, cho bọn họ tỉnh lại thần. Mệnh lệnh một cái, An Dương quân trong trận, hơn trăm cửa đen ngòm họng pháo dâng trào mà lên. Theo sĩ quan ra lệnh một tiếng. Vâng. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng pháo nháy mắt vang vọng đất trời. Từng mai đạn pháo kéo lấy rít lên, vạch phá bầu trời, tinh chuẩn đập về phía Vân Hà Quan cái kia tự xưng là không thể phá vỡ tường thành. Chỉ nghe liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, kiên cố đá xanh tường thành giống như giấy đồng dạng, bị nổ ra từng cái to lớn lỗ hổng, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm ngập trời. Trên cổng thành Tiêu Minh Hiên cùng một đám quân phòng thủ, bị bất thình lình khủng bố bạo tạc chấn động đến thất điên bắt đảo, ngã trái ngã phải, rất nhiều người trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới thành, ngã đứt gân gãy xương. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lầu quan sát, vọng lâu, tại hỏa lực trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Giết, tiếng pháo chưa nghỉ, An Dương đại quân đã như hồ thủy điện xả lũ, từ những cái kia bị nổ mở chỗ lỗ hổng mãnh liệt mà vào. Tiêu Minh Hiên cái kia 15 vạn đại quân, tại 96 vạn đại tông sư trước mặt, quả thực chính là một đám dê đợi làm thịt. Bọn họ ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, quân trận, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười cùng bất lực. An Dương quân binh sĩ thậm chí không cần kết thành phức tạp gì chiến trận, chỉ là đơn giản vung đao, liền có thể tùy tiện thu hoạch địch nhân tính mệnh. Đao quang lướt qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung, thương ảnh chớp động, máu thịt be bét một mảnh. tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí tiếng va chạm, vang lên liên miên, nhưng lại cấp tốc yên tĩnh lại. Đó căn bản không phải một tràng lực lượng tương đương chiến đấu, mà là một tràng đơn phương đổ sát. Nhưng mà, khiến may mắn còn sống Tiêu Minh Hiên cùng dưới trướng hắn tàn binh bại tướng càng khiếp sợ hơn chính là, An Dương quân công phá thành trì phía sau, cũng không như bọn họ trong dự đoán như vậy cướp bóc giết, thậm chí liên thành bên trong những cái kia chồng chất như núi lương thảo vật tư đều chẳng muốn nhìn nhiều. Bọn họ trực tiếp xuyên thành mà qua, đạp lên đầy đất thi hải, tiếp tục hướng về đế đô phương hướng quần quận mà đi. Cái này Vân Hà Quan, cái này 15 vạn Vân Châu quân, bất quá là ven đường một khối vướng chân cục đá, tiện tay đá văng ra liền thôi. Vân Hà Quan thất thủ, Vân Châu hầu Tiêu Minh Hiên binh bại bị bắt, 15 vạn đại quân khoảnh khắc hủy diệt thông tin, giống như cắm lên cánh, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về đế đô. Đại Tiêu hoàng cung, Dưỡng Tâm điện bên trong. Tiêu Hạo nghe lấy điện hạ trinh sát hồi báo, cả người đều ngây dại, trong tay bút son lạch cạch một tiếng rất xuống đất, mực nước tung tóe dơ bẩn vàng sáng long bảo. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Hắn không thể tin vào tai của mình, 96 vạn. "Đại tông sư, ngươi xác định ngươi không nhìn nhầm?" Tên thám báo kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, "Bệ hạ, thiên chân vạn sắc a." "Nô tài." Nô tài tận mắt nhìn thấy, cái kia An Dương quân, mỗi một cái binh sĩ đều tản ra đại tông sư khí tức. "Vân Hà Quan." "Vân Hà Quan liền ba canh giờ đều không có chống đỡ a." "Tiêu Minh Hiên hầu gia." "Hầu gia tại chỗ liền đầu hàng." Liên quan dưới trướng hắn còn sót lại binh mã, toàn bộ đều quy hàng An Dương tặc quân. "Vậy anh," lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình nháy mắt sôi trào. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không thể tin. 96 vạn đại tông sư. Cái này sao có thể? Trần Vũ từ nơi nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy? Lao thiên gia a. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên tính chúng ta lại triệu tập trăm vạn đại quân, tại cái kia 96 vạn đại tông sư trước mặt, không phải cũng là chịu chết mệnh sao? Một cái nhát gan văn thần đã không chế không nổi run rẩy lên. Binh bộ thượng thư Tiêu Đức sắc mặt tạm đạm, hắn lảo đảo một bước, gần như đứng không vững, hoảng sợ khàn giọng nói, "Vậy hạ, Vân Châu thất thủ, chỉ là bắt đầu a." Ven đường từng cái châu phủ báo nguy văn thư, như tuyết rơi bay tới. Tất cả tính toán ngăn cản An Dương tặc quân thành trì, tất cả đều thất thủ. Các chư hầu hoặc là chết trận tại chỗ, hoặc là mở thành đầu hàng. Không có một cái có thể ngăn cản An Dương tặc quân nửa khắc. Bại báo. Càng nhiều bại báo giống như đòi mạng phụ chú, liên tiếp đưa vào hoàng cung. An Dương đại quân thế như trẻ tre, những nơi đi qua, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Đại Tiêu Vương triều vẫn lấy làm kiêu ngạo tầm tầm phòng tuyến, trước thực lực tuyệt đối, yếu ớt giống như giấy mỏng. Trên triều đình, tiến tĩnh như chết. Tuyệt vọng bầu không khí giống như ôn dịch lan tràn. Cuối cùng, một cái ngày bình thường liền lấy bo giữ mình để tin đầu ngự sử đại phu rốt cuộc không chịu nổi cái này áp lực lớn, hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Vậy hạ, chuyện cho tới bây giờ, ngạnh kháng không khác lấy trứng chọi đá a. Là vì bảo toàn ta đại tiêu một tia huyết mạch, là vì đế đô trăm vạn sinh linh. Nếu không chúng ta mở rộng cửa thành, hướng Trần Vũ đầu hàng, có lẽ còn có thể cầu được một chút hy vọng sống." Hắn lời còn chưa dứt, trên long ỷ Tiêu Hạo đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia che kín tia máu trong mắt bắn ra lửa giận điên cuồng, "Đồ hỗn trướng, ngươi dám động dao động quân tâm, ngươi tới, cho chấm đem cái này phản tặc kéo ra ngoài, chém." Hai tên như lang như hổ trước điện võ sĩ lập tức tiến lên, đem tên kia ngự sử đại phu như chó chết kéo đi ra. Rất nhanh, ngoài điện liền truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm. Tiêu Hạo dáng chống đỡ đế vương uy nghiêm, vẫn nhìn phía dưới câm như hến quần thần, "Chấm còn không có thua, ta đại tiêu cũng còn không có vong." Đế đô thành bên ngoài, 30 vạn tiêu gia quân tinh nhuệ, tinh kỳ pháp phối, mà phương xa, cô kia khiến người hít thở không thông khủng bố uy áp đã càng ngày càng gần. Chương 463, binh lâm dưới thành. Chương 463, binh lâm dưới thành. Đế đô thành bên ngoài 10 dặm, trên khoáng dã, 30 vạn tiêu gia quân, một mảnh đen kịt, sắp xếp thành lành lạnh quân trận. Đây là đại tiêu vương triều sau cùng một liếng, mỗi một danh sĩ tốt đều thần kinh bách chiến, trên thân mang theo một cỗ thiết huyết sát khí. Tiêu Hàng mặc vàng dòng giáp lưới, tay đẻ bên hông bội kiếm, đứng ở tam quân phía trước. Hắn sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt nhìn đường chân trời phần cuối. Nơi đó, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách, chính như cùng thực chất mây đen chậm rãi cuốn tới. Hắn biết, đó là An Dương quân. Cứ việc trong lòng rời sông lấp biển, lo lắng bất an, nhưng xem như tiêu gia dòng chính, hoàng thất dòng họ, hắn không có đường lui. Truyền lệnh tam quân. Tiêu Hàng hô to, "Hôm nay, cùng An Dương tặc quân, quyết một trận tử chiến. Tử thủ đế đô, bảo vệ ta đại tiêu Giang Sơn. Quyết một trận tử chiến, bảo vệ ta đại tiêu." Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang lên, lại khó nén thanh âm kia bên trong một tia suy yếu cùng hoảng hốt. Phương xa hát tuyến càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. An Dương đại quân giống như di động dòng lũ sắt thép, bộ pháp đều nhịp. Trần Vũ một bộ lân giáp, cưỡi tại trên ngựa, xuất hiện tại quân trận phía trước nhất. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Tại phía sau hắn, Trần Sấn, Đặng Cương, Trương Vô Hằng, Vương Ngũ chờ một đám An Dương manh tướng xếp thành một hàng, mỗi người trên thân đều tản ra giống như thực chất sát khí, cô kia từ gần trăm vạn đại tông sư tập hợp mà thành khủng bố uy áp, để đối diện 30 vạn tiêu gia quân hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Tiêu gia quân bên trong, không ít lao binh thậm chí liền cầm binh khí tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn họ gặp qua chiến trường thê thảm, gặp qua núi thây biển máu, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận. Đối phương mỗi người đều tản ra để bọn họ những này cái gọi là tinh nhuệ cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Hai quân cách nhau gần dặm, xa xa giằng co. Tiêu Hàng cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, hắn biết liều mạng tuyệt không phần thắng, hy vọng duy nhất chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi kỳ tích. Hắn đối với bên cạnh phó tướng liếc mắt ra hiệu. Một lát sau, một tên tiêu gia sứ giả kiên trì, nâng một mặt đại biểu đàm phán màu trắng tiểu kỳ cơ nhỏ, dùng ngựa đi tới hai quân trước trận. Lớn mật Trần Vũ, sứ giả ngoài mạnh trong yếu cao giọng hô, ngươi hưng binh làm loạn, đã là thiên hạ công địch. Bây giờ dừng cương trước bờ vực, lui về An Dương, nhà ta bệ hạ có thể niệm tình ngươi tình cũ, tha cho ngươi khỏi chết. Như chấp mê bất ngộ, như toan tiến đánh đế đô, chắc chắn rơi vào cái bỏ mình tục diệt, để tiếng xấu muôn đời hạ chẳng. Sao không như vậy thu tay lại, để tránh sinh linh đồ thán, để ngươi An Dương tướng sĩ chết oan nơi đây. Trần Vũ cười rêu cợt nói, sinh linh đồ thán, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng đừng hòng ngăn ta san bằng cái này đế đô. Lời còn chưa dứt, Trần Vũ cánh tay giương lên, trong tay đường đao hóa thành một đạo sáng như tuyết dài lụa, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Tên kia còn tại liễu lo không ngừng tiêu ra sứ giả, tiếng nói im bặt mà dừng, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, nóng bỏng máu tươi phun tung tóe mà ra. Đông, đông, đông. An Dương quân trong trận, sục sôi tiếng trống trận đột nhiên vang lên, giống như đòi mạng ma âm. Giết. Trần Vũ đường đao phía trước chỉ, tòa hạ ngựa phát ra một tiếng rung trời hí, bốn chân tung bay, dẫn đầu lao ra. Giết, giết, giết. Sau lưng, gần trăm vạn An Dương đại quân giống như mở cống mãnh hổ, gầm thét, giống giận, hướng về Tiêu gia quân trận doanh phát động như thủy triều công kích. Mỗi một cái An Dương quân binh sĩ trong mắt đều thiêu đốt hừng hực chiến hỏa, muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Tiêu gia quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, đã từng là bách chiến tinh nhuệ, nhưng tại thuần một sắc đại tông sư tạo thành An Dương quân trước mặt, cái gọi là quân trận, cái gọi là phối hợp, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. An Dương quân công kích, căn bản không giảng cứu bất kỳ hoa tiếu gì chiến thuật, chính là trực tiếp nhất, dã man nhất nghiền ép. Phúc, phúc, phúc. Đao quang kiếm ảnh hiện lên, Tiêu gia quân binh lính giống như bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng, thành mảnh ngã xuống. Bọn họ binh khí chém vào An Dương quân binh sĩ trên thân, thậm chí liền đối phương lân giáp đều khó mà phá vỡ, mà An Dương quân mỗi một lần công kích, đều tất nhiên mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Đứng vững, cho lão tử đứng vững. Tiêu Hàng muốn rách cả mí mắt, rút ra bội kiếm, đích thân xông vào chiến đoàn, tính toán ổn định sắp sụp đổ trận tuyến. Nhưng mà, hắn dụng manh tại Trần Vũ trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Trần Vũ giống như sát thần đến thế gian, đường đao vung vậy ở giữa, huyết nục văng tung tóe, không ai cản nổi kỳ phong mũi nhọn. Hắn một cái liền khóa chặt trong đám người tả xung hữu đột Tiêu Hàng. Tiêu gia người, đều đáng chết. Trần Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền đã đột tiến đến Tiêu Hàng trước mặt. Tiêu Hàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý đem chính mình bao phủ, trong lòng báo động điên cuồng kêu, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Keng. Sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Tiêu Hàng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, trường kiếm trong tay gần như rời tay. Lực lượng thật mạnh. Tiêu Hàng trong lòng hoảng hốt. Không chờ hắn thở dốc, Trần Vũ đao thứ hai đã vung ra. Tiêu Hàng nỗ lực chống đỡ, chật vật không chịu nổi, trên thân giáp trụ bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Chết. Trần Vũ đao thứ ba mang theo thế lôi đỉnh và quân, chém bổ xuống đầu. Tiêu Hàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phúc. Lưỡi đao vào thịt, thế như trẻ tre. Tiêu Hàng trên mặt biểu lộ ngưng kết, hắn cúi đầu nhìn xem xuyên ngực mà qua đường đao, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cuối cùng lại chỉ phát ra một tiếng ôi ôi tiếng vang, liền một đầu từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Chủ soái bỏ mình, giống như đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tiêu Hàng tướng quân chết. Chúng ta bại. Mau trốn a. Tiêu gia quân sĩ khí triệt để sụp đổ, còn sót lại binh sĩ lại không nửa điểm chiến ý, nhộn nhịp ném xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là chạy từ phía. Nhưng mà An Dương quân cũng không cho bọn họ quá nhiều chạy trốn cơ hội. Không đến 3 canh giờ, trên khoáng dã tiếng chém giết dần dần lắng lại. 30 vạn Tiêu gia quân, trừ số ít quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại đều bị diệt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm mùi máu tươi bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn. Tiêu gia tại đế đô thành bên ngoài cuối cùng một đạo bình chướng, bị Trần Vũ lấy thế tồi khô là hủ, triệt để san bằng. Trần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy hàng tốt, không có chút nào lưu lại, đường đao vung lên, mục tiêu, đế đô. Tiếp tục đi tới. Đại quân vòng qua hàng tốt, tiếp tục hướng về đế đô thành cửa tới gần. Đế đô thành trên tường, thủ thành Tiêu gia tướng lĩnh cùng các binh sĩ, xa xa nhìn thấy chi kia giống như từ trong địa ngục đi ra khủng bố quân đội, cùng với vùng bỏ hoang bên trên cái kia mảnh nhìn thấy mà giật mình hết sắc, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Đóng lại tất cả cửa thành. Một tên tướng lĩnh khàn cả giọng mà quát, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt. Đông, đông, đông. Nặng nề cửa thành tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi đóng lại, cầu treo cũng bị cấp tốc kéo. Trên tường thành quân phòng thủ bọn họ luôn cuống tay chân vận chuyển đá lăn lôi mục, dương cung lắp tên, lại liền ngắm chuẩn dũng khí đều không có. Rất nhiều binh sĩ tay run đến nỗi ngay cả cung đều nắm bất ổn, thậm chí đã bắt đầu lặng lẽ cởi xuống trên thân giáp trụ, chuẩn bị tùy thời đảm bệnh. Trần Vũ dẫn đầu đại quân đi tới đế đô thành bên dưới, hắn rìm chặt ngựa, ngước đầu nhìn lên cái kia cao lớn nặng nề tường thành, cùng với trên tường thành những cái kia thất kinh thân ảnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Truyền lệnh xuống, cho nội thành Tiêu Hạo lão cẩu thời gian một nén hương, hoặc là ngoan ngoãn mở cửa thành ra, đi ra nhận lấy cái chết, hoặc là bản tước liền đích thân phá thành, đem cái này đế đô giết sạch sẽ. Một nén hương, hoặc là mở cửa, hoặc là phá thành. An Dương quân các tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi, giống như quần quận kinh lôi, hung hăng nện ở đế đô thành trên tường mỗi một cái quân phòng thủ trong lòng. Trên tường thành, phụ trách thủ thành mấy tên Tiêu gia tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao? Làm sao bây giờ? Trần Vũ tên kia, hắn thật dám đổ thành a? Một tên tướng lĩnh run rẩy nói. Đầu hàng đi, chúng ta căn bản thủ không được. Không thấy được sao? Liền Tiêu Hàng tướng quân 30 vạn tinh nhuệ đều cũng không ngăn nổi bọn họ. Một tên khác tướng lĩnh đã triệt để mất đi ý chí chống cự. Không được, bệ hạ còn tại trong cung, chúng ta nếu là mở thành đầu hàng, tránh không được tội nhân thiên cổ. Cũng có trung thành tuyệt đối tướng lĩnh nghiêm nghị phản đối. Tội nhân, mệnh đều không có, còn quản tội gì người? Lão tử cũng không muốn cho Tiêu gia chôn cùng. Trong lúc nhất thời, trên tường thành loạn cả một đoàn, có người chủ trương đầu hàng bảo mệnh, có người kiên trì tử chiến đến cùng, tiếng cãi vã, quát lớn âm thanh, thậm chí còn có binh khí rớt xuống đất âm thanh, liên tục không ngừng. Một nén hương đã đốt. Chương 464, lầu cao sắp đổ, chương 464, lầu cao sắp đổ. Thời gian một nén hương, đối với ngoài thành An Dương đại quân mà nói, bất quá là hơi chút chỉnh đốn một lát. Nhưng đối với đế đô thành trên tường Tiêu gia quân phòng thủ, cùng với hoàng cung chỗ sâu Tiêu Hạo đến nói, mỗi một hơi thở đều giống như tại lăn dầu bên trong giày vò, mỗi một khắc đều giống như tại quỷ môn quan phía trước bồi hồi. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Trong ngày thường uy nghiêm túc mục, vàng son lộng lẫy đại điện, giờ phút này lại tràn ngập một cô khiến người hít thở không thông khủng hoảng cùng tĩnh mịch. Tiêu Hạo trên thân long bào đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vàng sáng vật liệu áp sát vào có chút còn xuống trên lưng, để hắn càng lộ vẻ chật vật. Hắn giống một đầu bị triệt để vây khốn giá thú, ở trong đại điện nôn nóng bất an đi qua đi lại, hai tay khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Làm sao bây giờ? Chấm nên làm cái gì? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Đại Tiêu phải không? Ngoài thành cái kia giống như vạn quân như lôi đình lan qua, hoặc là mở cửa, hoặc là phá thành gầm thét, từng tiếng, một chút. Ngoài điện, những cái kia ngày bình thường ngoan ngoãn, đại khí không dám thở cát, giờ phút này sớm đã loạn trợ cước, kêu cha gọi mẹ người có, sủi lơ trên mặt đất người có, thậm chí miệng sùi bọt mép đã bị dọa ngất đi. Hoàng hốt giống như mãnh liệt nhất ôn dịch, tại thành cung bên trong điên cuồng lan tràn. Mấy cái ngày bình thường cơ linh chút thái giám, thừa dịp hỗn loạn, đã lén lén lút lút đem góp nhặt đồ châu đáo vàng bạc đánh thành bọc nhỏ, gắt gao siết trong tay, ánh mắt bối rối nhìn một phía, chỉ mong có thể tìm ổ chó chuột huyệt, chuẩn ra cái này sắp hóa thành tu la máu tràng hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại một mảnh tận thế sắp tới mây đen mù sương bên trong, đè nén để người thở không nổi. Tiêu Hạo đột nhiên dừng bước lại, che kín tia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, giống như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt buộc phát ra điên cuồng cùng chờ mong đan vào dị quang. Cao gia, đối, Cao gia người, hô, người tới, nhanh, cho chấm lăn đi thiên lao, đem Cao gia tất cả dương nghiệt, bất luận già trẻ, toàn bộ đều cho chấm bắt giữ lấy trước đại điện. Nhanh đi a. Hắn nhớ tới Cao Chi là vì cứu Khương Cầm Vũ mới phản, mà Khương Cầm Vũ là Trần Vũ cái kiêm lịch tặc nữ nhân. Cao gia người, có lẽ có thể trở thành hắn cùng Trần Vũ đàm phán duy nhất thẻ đánh bạc. Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn gắt gao bắt lấy. Đây là hắn sau cùng cứu rỗi. Không bao lâu, một trận xiềng xích lôi kéo xoạt âm thanh từ xa mà đến gần, chói tai khó nghe. Cao gia già trẻ, bao gồm Cao Chi mẫu thân Ngô Lệ Hâm, đều bị như lang như hổ cấm quân sĩ tốt thu bạo áp giải đến dưỡng tâm điện phía trước. Ngô Lệ Hâm mặc dù quần áo có chút lộn xộn, búi tóc cũng tản đi một ít, nhưng sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thấy rõ tất cả lạnh nhạt, không thấy chút nào bình thường tù nhân chật vật cùng hoảng hốt. Nàng dương mắt, bình tĩnh nhìn xem trong điện cái kia giống như chim sợ cảnh quang, sớm đã mất hồn cựu ngũ chí tôn. Bệ hạ hao tâm tổn trí đem chúng ta người già trẻ em từ thiên lao đưa ra, bắt giữ đến cái này dưỡng tâm điện phía trước, đây là tính toán bắt chúng ta làm con tin, cùng An Dương Vương đàm phán sao? Nô Lệ Hâm hỏi, tại cái này bối rối không chịu nổi hoàng cung bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột, bệ hạ, ngài không cảm thấy, hiện tại mới nhớ tới chúng ta những này thẻ đánh bạc đã quá muộn, cũng quá buồn cười không? Quá muộn? Buồn cười? Tiêu Hạo giống như là bị đạp cái đuôi chó dại, âm thanh kêu lên, chỉ cần Trần Vũ tên kia còn quan tâm hắn nữ nhân ân nhân, liền không muộn. Chấm. Tiếng nói của hắn chưa rơi, ngoài thành, thời gian đến. Tiêu Hạo lão cậu, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn, không biết điều, bản kia tước liền tự mình đến lấy ngươi mạng chó. Toàn quân nghe lệnh, phá thành. Thanh âm kia, bá đạo chắc tuyệt, sát ý nghiêm nghị, chính là Trần Vũ. Tiêu Hạo toàn thân kịch chấn, trên mặt vừa vặn đốt lên cuối cùng một tia may mắn cùng điên cuồng, nháy mắt bị vô biên băng hàn cùng tuyệt vọng thôn phệ. Ngay sau đó, so trước đó càng thêm dày đặc, càng khủng bố hơn, giống như vạn trống đủ lôi tiếng nổ đột nhiên vang lên. Vang, ầm ầm. Đế đô cái kia tự xưng là không thể phá vỡ, trải qua trăm năm mưa gió to lớn cửa thành, tại pháo tối mưa đạn điểm điên cuồng oanh kích bên dưới, to lớn đá xanh bị nổ đến khắp nơi nổ tung bể ra, kiên cố nặng nề trên ván cửa xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ to lớn vết rách. Trên tường thành, nguyên bản còn đang vì đầu hàng hoặc tử chiến mà cãi nhau không nghỉ quân phòng thủ các tướng lĩnh, giờ phút này sớm đã mặt không còn chút máu, sợ vỡ mật. Bọn họ trơ mắt nhìn xem cái kia đã từng biểu tượng đại tiêu uy nghiêm kiên cố cửa thành. Tại liên miên bất tuyệt hỏa lực bên trong giống như gỗ mục lung lay sắp đổ, nhìn bên cạnh đồng bào bị bay tứ tung đá vụn cùng đạn pháo mảnh vỡ nện đến máu thịt bé bét, hài cốt không còn, loại kia đến từ sâu trong linh hồn cực hạn hoảng hốt, nháy mắt thôn phệ bọn họ một điểm cuối cùng đáng thương ý chí chống cự. Xong, toàn bộ xong. Chạy a, cửa thành muốn phá. Mau đào mạng a. Không biết là ai trước tê tâm liệt phế kêu một tiếng, ngay sau đó, trên tường thành quân phòng thủ giống như bị chọc vào ổ con kiến, nháy mắt nổ tung, nhộn nhịp ném xuống binh khí trong tay, liều lĩnh hướng về nội thành chạy trốn. Cái gọi là phòng tuyến, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư không. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, đế đô thành cửa, cuối cùng tại một đoàn phóng lên tận trời bạo liệt ánh lửa cùng nồng đậm trong bụi mù, bị nổ đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. An Dương đại quân vào thành. Những nơi đi qua, còn sót lại Tiêu gia quân căn bản tổ chức không lên bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, không phải bị gót sắt nháy mắt phá tan nghiền nát, chính là hoảng sợ muôn dạng quỳ xuống đất xin hàng, dập đầu như dã tỏi. Trần Vũ một ngựa đi đầu, thân mặc lân giáp, trong tay đường đao dưới nắng sớm lóe ra làm người sợ hai băng lãnh hàn mang. Hắn dưới khố thần tuấn chiến mã cũng cảm nhận được chủ nhân căm giận ngút trời cùng sát ý vô biên, bốn chân tung bay, phát ra đinh thai nhức óc khí, lao thẳng tới hoàng cung phương hướng. Dọc đường trên đường phố, sớm đã không thấy một cái người đi đường, từng nhà cửa lớn đóng chặt, cửa sổ về sau, vô số song hoảng sợ muôn dạng con mắt, chính xuyên thấu qua nhỏ xíu khe hở, run rẩy dòm ngó cái này chi giống như từ trong địa ngục giết ra báo thù đại quân. Toàn bộ đế đô đều tại Trần Vũ cái kia băng lãnh sát ý thấu xương phía dưới, run lẩy bẩy, giống như nến tàn trong gió. Hoàng cung cái kia nguy nga cửa cung đã gần đến ở trước mắt. Cuối cùng một nhóm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tiêu gia cấm quân, ước chừng mấy vạn người, trên mặt tử trí, tính toán bằng vào cửa cung địa lợi tiến hành sau cùng phí công chống cự. Nhưng mà, tại giống như trời long đất lở vọt tới An Dương đại quân trước mặt, bọn họ chống cự lộ ra như vậy trắng xám bất lực, nhỏ bé đến giống như châu chấu đa xe. Giết. Đặng Cương một ngựa đi đầu, trong tay đường đao cuốn lên từng đạo máu tanh bọt nước. An Dương quân đám binh sĩ giống như mãnh hổ xuống núi, sói đói chụp mồi, chỉ là một cái hung mãnh vô song công kích, liền đem cái này ngàn vạn cấm quân trận hình phá tan thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm đứt gãy âm thanh, cùng với cơ thể người bị sắc bén binh khí xuyên thủng lột ngạt phốc phốc cấm thanh, đan vào thành một khúc tuyệt vọng thê lương tử vong vang ca. Dưỡng tâm điện bên trong, Tiêu Hạo nghe lấy càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tiếng la giết cùng gấp rút như sấm tiếng vó ngựa, cùng với cửa cung phương hướng truyền đến cuối cùng mấy tiếng thưa thớt mà ngắn ngủi kêu thảm, hắn biết, tất cả đều kết thúc. Đại tiêu xong, hắn cũng xong rồi. Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, đặt mông trùng điệp ngã ngồi tại băng lãnh trên long ỷ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem long án. Đây là đại tiêu vương triều biểu tượng, là hắn chí cao vô thượng quyền lực đỉnh phong. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều đem tan thành bọt nước, không còn tồn tại. Giữ không được. Chấm Giang Sơn, trung quy là giữ không được. Mới không đến thời gian 2 năm, đã như vậy. Tất nhiên chấm không gánh nổi cái này Giang Sơn. Tất nhiên cái này long ỷ không tại thuộc về chấm. Vậy liền để nó cùng chấm cùng nhau hủy diệt a. Ai cũng đừng nghĩ được đến. Hắn đột nhiên đưa tay nắm lên long án dâng lễ phục một thanh nạm vàng khảm ngọc bảo kiếm, tượng trưng cho hoàng quyền cùng vinh quang. Hắn muốn dùng thanh kiếm này kết thúc chính mình đáng buồn tính mệnh, cũng muốn tại trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng, để Trần Vũ cái kia nghịch tặc được đến một tòa phế tích. Liên tại Tiêu Hạo hai tay nắm chặt bảo kiếm, trong mắt lộ hung quang, chuẩn bị làm cuối cùng chó cùng rất dậu nháy mắt. Đại điện bên ngoài, Tiêu Hạo lão cẩu lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng, mang theo vô tận sát phạt chi khí cùng cừu hận đấu xương, chính là Trần Vũ. Hắn đã giết tới dưỡng tâm điện trước cửa. Tiêu Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn hướng cửa điện, trong mắt lóe ra tuyệt vọng, điên cuồng, không cam lòng cùng với một tia vùng vây dây chết hung lệ tia sáng, trốn không thoát. Vậy liền, từ chiến đến cùng, chương 465, đại tiêu hủy diệt, chương 465, đại tiêu hủy diệt. Tiêu Hạo lão cẩu, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Tiêu Hạo toàn thân run lên bần bật, cặp kia sớm đã che kín tia máu con mắt gắt gao tiếp cận cửa phòng, tuyệt vọng, điên cuồng, không cam lòng cùng vùng vây dây chết hung lệ tia sáng đan vào lập lòe, gần như muốn phun ra lửa. Hắn biết, tất cả đều xong, trốn không thoát. Đã như vậy, vậy liền lôi kéo mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục. Giống a, Tiêu Hạo phát ra một tiếng dã thú sắp chết thê lương gào thét, trong cổ họng tuân ra ngai ngái bọt máu, trong cơ thể còn sót lại võ thánh chân khí tại cái này một khắc không giữ lại chút nào, thậm chí mang theo tự hủy điền cuồng thúc dục cốc ầm vang một phát, một cỗ bàng bạc mà hỗn loạn sóng khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cái kia biểu tượng hoàng quyền kiên cố long án nặng nề lộng lấy bảo tọa, tại cái này cỗ thình lình khủng bố uy áp phía dưới lại phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, lập tức từng khúc giãn nước ầm vang sụp đổ thành trước điện. Những cái kia nguyên bản đã sợ đến hồn bất phụ thể, hai chân run rẩy còn sót lại cấm quân cảm nhận được cỗ này thuộc về bọn hắn hoàng đế sau cùng cùng loạn điên cuồng. Hộ giá cung địch tặc liều mạng, không biết là ai khàn cả giọng mà giống lên một tiếng. Tiêu Hạo hai mắt đỏ thẫm như máu, khuôn mặt và mèo đem khoảng cách gần nhất sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Cao Hạ Vũ lôi tới, gầy khô ngón tay giống như kìm sắt bóp lấy cái cổ. Trong tay chuôi này biểu tượng hoàng quyền nạm vàng bảo kiếm, giờ phút này lại thành cưỡng ép con tin cuối cùng hung khí, lạnh lạnh mũi kiếm gắt gao chống đỡ tại Cao Hạ Vũ già nuôi trên cổ, băng lãnh lưỡi kiếm nháy mắt vạch phá da thịt, chảy ra chói mắt huyết châu. Trần Vũ, người con chó này nghịch tặc, ngươi còn dám tiến lên một bước? Ta trước hết làm thịt lão già này, còn có Cao gia những này dư nghiệt, để bọn họ tất cả cho người chôn cùng, đừng mơ có ai sống. Trước điện bị áp lấy Cao gia mọi người, trừ số ít mấy cái tuổi nhỏ bị cái này máu tanh tràng diện dọa đến run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng. Chỉ có Ngô Lệ Hâm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm dáng dấp. Với anh, một tiếng vang thật lớn, giữa tâm điện cái kia nặng nề cửa điện bị người một chân từ bên ngoài bạo lực đa văng, vỡ vụn mạ vàng mảnh gỗ vụn xen lẫn bụi đất hướng bên trong bay tán loạn văng khắp nơi. Trần Vũ mặc đen sẫm sắc lân giáp, cầm trong tay uống máu đường đao, long hành hổ bộ bước vào trong điện, sau lưng theo sát lấy Trần Sấn, Đặng Cương chờ một đám sát khí ngút trời An Dương manh tướng. Hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, lãnh đạo đảo qua trong điện bừa bộn không chịu nổi cảnh tượng, cuối cùng rơi vào giống như điên dại, cưỡng ép con tin Tiêu Hạo cùng với mặt xám như cho Cao Hạ Vũ trên thân. Trần Vũ nghe vậy, không những không giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cao giọng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cực hạn trào phúng. Tiêu lão cẩu, đều sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này diễn xiếc khỉ cho ai nhìn đâu? Võ Thánh A, thật sự là uy phong thật to, bản tước rất sợ đó nha. Vậy ngươi ngược lại là động thủ a? Giết a. Để bản tức mở mắt một chút, nhìn xem với cái gọi là đại tiêu hoàng đế, còn có hay không điểm này chứng. Đừng lèm mà lèm mề, như cái nương môn đồng dạng, để bản tức xem thường ngươi. Ngươi xuất sinh này. Tiêu Hạo bị Trần Vũ lời nói này tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt, cầm kiếm tay gân xanh gồ lên, dưới kiếm phong Cao Hạ Vũ đã hô hấp khó khăn, lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là cược Trần Vũ bận tâm Cao gia người tính mệnh, nhưng đối phương. Trần Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, hắn thậm chí lười lại nhiều nhìn Tiêu Hạo một cái. Chỉ là hơi hợt đưa tay chỉ một cái, cầm xuống. Để lại người sống, bản tước muốn để hắn nhìn tận mắt chính mình tất cả là như thế nào hủy diệt. Lời còn chưa dứt, Trần Vũ sau lưng, bốn đạo thân ảnh giống như mũi tên, không, so tiến càng nhanh, giống như quỷ mị đột nhiên lóe ra. Trần Sấn, Trương Thuận Chí, Vương Khởi, Thẩm Hoa Phủ, bốn người trên thân, gần như tại cùng một cái mắt, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Võ Thánh cường giả uy áp. Oeng, 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 oeng. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng mênh mông bằng bạc, ngưng tụ như thật võ thánh khí tức, ầm vang giáng lâm tại dưỡng tâm điện bên trong, hung hăng hướng về trung ương Tiêu Hạo trấn áp mà xuống. Cỗ kia uy thế, so với Tiêu Hạo vừa rồi cái kia nhỏ mạnh hết đà, ngoài mạnh trong yếu bộc phát, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Phốc, Tiêu Hạo liền thời gian phản ứng đều không có, tựa như cùng bị bốn trôi vô hình cự truy đồng thời hung hăng đập trúng lồng ngực, một miệng lớn máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi đột nhiên co vào, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Không, không có khả năng. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Bốn vị võ thánh, An Dương huyện, làm sao có thể? An Dương huyện, một cái hắn chưa hề để ở trong mắt vùng sát biên giới huyện nhỏ, có tài đức gì, vậy mà nắm giữ bốn vị võ thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, lật đổ hắn tam quan, đánh nát hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ thánh thực lực, tại cái này một khắc lộ ra như vậy buồn cười cùng nhỏ bé. Trần Sấn, Trương Thuận Chí, Vương Khởi, Thẩm Hòa Phủ bốn người thân hình nhanh như thiểm điện, nháy mắt chiếm cứ phương hướng bốn cái phương hướng, đem Tiêu Hạo gắt gao vây ở trung ương. Vô luận hắn làm sao tả xung hữu đột, làm sao điên cuồng thôi động trong cơ thể chỗ kia thừa lại không có mấy, gần như tán loạn chân khí, đều không thể đột phá cái này bốn tòa nguy nga đại sơn phong tỏa. Mỗi một lần tính toán phá vòng vây công kích, đều bị bốn người từng cái hóa giải, liền bọn họ góc áo đều không đụng tới mảy may. Nay chỗ nào là chiến đấu, đây rõ ràng là một chàng mèo hí kịch chuột đơn phương làm đủ. Còn lại An Dương tướng sĩ, giống như người được mùi máu tươi đàn sói, gầm thét xông vào dưỡng tâm điện. Những cái kia còn chưa kịp phản ứng thái giám, cung nữ, cùng với số ít mấy cái còn muốn cầm giới ngoan cố chống lại cấm quân, liền ra dáng chống cự đều tổ chức không nổi, liền bị chìm ngập tại băng lãnh dòng lũ sắt thép bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí đứt gãy âm thanh, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng, nhưng lại cấp tốc yên tĩnh lại. Vàng son lộng lẫy, tượng trưng cho đại Tiêu Vương triều cao nhất quyền lực dưỡng tâm điện mặt đất, rất nhanh bị một tầng sền sệt, không ngừng lan tràn màu đỏ sẫm nơi bao bọc. Nồng đậm mùi máu tươi hỗn tạp đuổi đất khí tức, khiến người buồn nôn. Những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có vạn nhất may mắn văn võ bá quan, mắt thấy tình cảnh này, đặc biệt là cái kia bốn đạo giống như thần phạt phóng lên tận trời võ thánh uy áp, cùng với trong điện truyền ra Tiêu Hạo tuyệt vọng kêu rên cùng tiếng xương nứt. Cuối cùng một tia ảo tưởng triệt để tan vỡ. Phù 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 từng cái ngày bình thường cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến triều đình đại quan, tranh nhau chen lấn quỳ rạp xuống đất, đầu gắt gao dán chặt lấy băng lãnh gạch vàng mặt đất, thân thể run rẩy như run rẩy, trong miệng nói năng lộn xộn hô to, tội thần nguyện hàng. Tội thần nguyện dâng ra tất cả. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, xong, tất cả đều xong. Dưỡng nước không đủ 3 năm đại Tiêu Vương triều, tại cái này một khắc, kèm theo dưỡng tâm điện bên trong cái kia từng tiếng tuyệt vọng va chạm cùng Tiêu Hạo bại vong, triệt để tuyên bố hủy diệt. Dưỡng tâm điện bên trong, Tiêu Hạo tại bốn vị cùng giai võ thánh liên thủ rào sát phía dưới, đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, mỗi một lần va chạm đều để hắn khí huyết sôi trào, tổn thương càng thêm tổn thương. Bảo kiếm trong tay của hắn sớm đã không biết bị đánh bay đến cái nào nơi hẻo lánh, trên thân kiện kia đã từng biểu tượng vô thượng vinh quang long bảo cũng biến thành rách tung tóe, dính đầy chói mắt vết máu cùng bẩn thỉu bụi đất, tóc hai bù xù, nơi nào còn có nửa phần cựu ngũ chí tôn uy nghiêm, hiển nhiên một cái điên tên ăn mày. Phanh. Trần Sấn lầm tưởng một sơ hở, ánh mắt mãnh liệt, một trường mang theo thiên quân lực lượng, trung điệp in tại hắn đang điền yếu hại bên trên. Phách a. Tiêu Hạo lại lần nữa phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào sau lưng cái kia đứt gãy long ỷ sắc bên trên. Vùng đan điền một trận tan nát cõi lòng, để hắn gần như hôn mê kịch liệt đau nhức truyền đến, lập tức một cỗ không cách nào hình dung cảm giác trống rỗng truyền khắp toàn thân, trong cơ thể thật vất vả ngưng tụ, dựa vào làm ngạo võ thánh chân khí, giống như hồng thủy vỡ đê không bị khống chế cấp tốc tiêu tán, cũng không còn cách nào ngưng tụ mảy may. Đan điền bị phế. Hán, Tiêu Hạo, đại Tiêu Vương triều khai quốc hoàng đế, đã từng hăng hái quan sát chúng sinh võ thánh cường giả, tại cái này một khắc, triệt triệt để biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Loại kia từ trong mây rơi xuống thâm viên tuyệt vọng, để hắn trong ánh mắt tất cả hào quang nháy mắt ảm đạm đi, chỉ còn lại tĩnh mịch. Hai tên thân hình khôi ngô An Dương quân sĩ tốt tiến lên, giống như kéo như chó chết, thô bạo đem hắn từ trên mặt đất lôi kéo, bắt giữ lấy Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh, "Tiêu lão cẩu, đan điền bị phế tư vị làm sao? Lúc trước ngươi cao cao tại thượng, có thể từng nhớ tới, chính mình cũng sẽ có hôm nay kết cục như thế." Tiêu Hạo khó khăn ngẩng đầu, như cho tàn trong ánh mắt tràn đầy hoán độc, không cam lòng cùng với triệt để tuyệt vọng. "Áp xuống đi, chặt chẽ trông giữ, chớ để hắn tùy tiện chết, bản tước còn hữu dụng." Trần Vũ lười lại cùng hắn nhiều lời, chán ghét phất phất tay. Theo Tiêu Hạo bị kéo đi, dưỡng tâm điện bên trong chém giết cũng triệt để lắng lại. Trần Vũ ánh mắt chuyển hướng một bên bị nâng lên, chưa tỉnh hồn cao ra mọi người, nhất là nhìn hướng Nô Lệ Hâm, khẽ gật đầu, "Cao phu nhân." Nô Lệ Hâm đối với Trần Vũ trịnh trọng cúi đầu, "Đa tạ." Một mực yên lặng đứng tại Trần Vũ sau lưng Trần Bá Hà, giờ phút này gặp đại cục đã định, tiến lên một bước, không người hỏi, "Thiếu gia, bây giờ đại tiêu đã bình, đế đô đã bên dưới, Tiêu Hạo để tội. Thiên hạ này chính là ngài tất cả. Tiếp xuống, chúng ta có hay không muốn chiêu cáo thiên hạ, chuẩn bị?" Trần Vũ đưa tay, ngừng lại hắn lời nói, ánh mắt đảo qua mảnh này thấm đầy máu tươi cung điện, ánh mắt sâu xa như biển, đăng cơ sự tỉnh, không gấp. Truyền lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia dương nghiệt, trấn an bất tính, thống kê phủ khố. Cái này đế đô, kể từ hôm nay, họ Trần. Cũng tuyên bố một cái thời đại trước triệt để kết thúc, cùng một cái thời đại mới thiết huyết bắt đầu. Xương đế, mang ý nghĩa quyền lợi, cũng mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm cùng gò bó, Hắn tử vừa mới bắt đầu, chỉ là muốn vì Khương Cẩm Vũ báo thù, chưa hề nghĩ qua muốn ngồi lên cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Nhưng Trần Bá Hà lời nói cũng không phải không có lý, nếu không xứng đế, mảnh này mới vừa từ trong chiến hỏa giải thoát đi ra thổ địa, sợ rằng rất nhanh lại sẽ rơi vào mới phân tranh cùng dung chuyện. Chương 466, Tân Triều đem lập, chương 466, Tân Triều đem lập. Trần Vũ vẫn nhìn tòa này đã từng đại biểu Đại Tiêu Vương triều quyền lực trí cao dưỡng tâm điện, long ỷ đức gây méo, trong điện trang trí ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn. Nơi này từng là Tiêu Hạo chỉ huy, quyết định vô số người sinh tử vinh nhục địa phương. Mà bây giờ, nó an tĩnh phủ phục tại dưới chân mình. Hắn vừa tới đến cái này thế giới lúc, tiếp quản đất phòng, vừa mới bắt đầu chỉ muốn để An Dương huyện bách tính ăn cơm no, có thể thế sự trêu người, từng bước một đi đến hôm nay, đúng là đem toàn bộ Đại Tiêu Vương triều dẫm tại dưới chân. Thật ra, Đặng Cương, Trần Sấn, Trương Vô Hằng, Vương Ngũ chờ một đám dục huyết phấn chiến An Dương mạnh tướng, giờ phút này đều là đã thu liễm sát khí trên người, bọn họ quỳ một chân trên đất, giáp trụ va chạm phát ra âm vang thanh âm, ánh mắt nóng bỏng mà thành kính nhìn qua Trần Vũ. Đặng Cương trước tiên mở miệng, "Thưa gia, Tiêu Hạo đã cẩm, Đại Tiêu đã vong. Thiên hạ này, lẽ ra phải do Tước gia chấp trưởng. Chúng ta, nguyện vì Tước gia xông pha khói lửa, khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Mời Tước gia đăng cơ xưng đế, trấn an thiên hạ. Mời Tước gia đăng cơ xưng đế." Sau lưng, đen nghịt quỳ xuống một mảnh An Dương tướng sĩ cùng kêu lên núi thở, tiếng gầm trực trùng vân tiêu, chấn động đến dưỡng tâm điện lương trụ đều phảng phất tại có chút rung động. Trần Vũ trong lồng ngực cố kia hào hùng cùng dã vọng triệt để bị châm lửa. Hắn nhìn xem những này đi theo chính mình một đường từ An Dương huyện giết ra đến huynh đệ, nhìn xem trong mắt bọn họ không che giấu chút nào sùng kính cùng chờ mong. Hắn biết, mình không thể lui, cũng không có đường tối lui. "Tốt, tất nhiên chư vị huynh đệ như vậy tin ta, ta Trần Vũ, nếu từ chối thì bất kính." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, "Kể từ hôm nay, Đại Tiêu không còn, chúng ta liền thành lập một cái mới vương triều. Quốc hiệu liền định là Thiên Vũ." "Thiên Vũ?" Cái tên này đã bao hàm tên của hắn, cũng ký thác hắn đối tương lai mong đợi, như diều hâu dương cánh, bay lượn cửu thiên, cùng nên Thiên Vũ tân đế. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đặng Cương đám người nghe vậy đại hỉ, lập tức đổi giọng, lại lần nữa giật đầu, danh chấn hoàn vũ. Trần Vũ đưa tay, ra hiệu mọi người bình thân. "Chư vị, đăng cơ sự tình còn cần chủ bị. Trước mắt, đế đô lần đầu định, bách phế đại hưng, các ngươi lập tức hành động." Hắn nhìn hướng Đặng Cương, Đặng Cương nghe lệnh. "Mệnh ngươi lập tức dẫn đầu bản bộ nhân mã, toàn diện tiếp quản đế đô phòng ngự, gián tiếp bố cáo triều an, nghiêm cấm bất luận cái gì cướp bóc đốt giết, nhiều dân gây chuyện chuyến đi là. Nếu có kẻ trái lệnh, vô luận thân sơ, quân pháp dẫn thân, tuyệt không nhân lượng. Đồng thời, kiểm kê trong thành tất cả đầu hàng Tiêu gia quân, nguyện ý quy thuận người, hết thảy hợp nhất, đăng ký tạo sách, đánh tan phía sau sắp xếp ta An Dương quân các bộ." Mặt tướng lĩnh mệnh. Đặng Cương mừng rỡ, lớn tiếng đáp. Hắn biết, đây là tân đế tại hiện ra nền chính trị nhân từ phong phạm, cũng là đang nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng. Trần Vũ lại chuyển hướng Trần Bá Hà, "Trần Bá, ngươi lập tức triệu tập trong thành vốn là Đại Tiêu văn võ bá quan, tại ngày mai sáng sớm, tại Thái Hòa điện yết kiến. Nói cho bọn họ, Đại Tiêu đã vong, Thiên Vũ đương lập. Nguyện ý quy thuận tân triều, là chấm hiệu lực người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chức quan xét tình hình cụ thể giữ lại hoặc lên trước, nếu có lòng mang cố quốc, ngu xuẩn mất không người, chấm đao, cũng không phải ăn chay." Trần Bá Hà không người đáp ứng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, một trang mới quyền lực xảo bài sắp bắt đầu, mà Trần Vũ lời nói này, ân uy tịch thì, đủ để kinh sợ những cái kia lưỡng lự hàng người. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Thái Hòa điện bên trong, vốn là Đại Tiêu văn võ bá quan bọn họ nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất. Nghe tới Trần Vũ tuyên bố, tuyệt đại bộ phận quan viên đều lựa chọn dập đầu quy hàng, sơn hô và thuế. Nói đùa, 96 vạn đại tông sư quân đội người nào đến chống đỡ được, lấy cái gì đi ngoan cố chống lại? Đầu sao? Xử lý xong những này, Trần Vũ suy nghĩ lại trôi hướng xa tại An Dương huyện. Bây giờ đại cục đã định, trong lòng hắn dâng lên một cỗ nồng đậm nhớ. Trần Sấn, có mặt tướng. Trần Sấn tiến lên một bước. "Ngươi lập tức chọn lựa một đội tinh nhuệ thân binh, chuẩn bị tốt xe ngựa, hỏa tốc trở về An Dương huyện, đem Cẩm Vũ, Liêu Cô Đường, Nặng Duy, bọn họ cùng nhau tiếp vào đế đô đến. Nhất thiết phải bảo đảm bọn họ ven đường an toàn, không được có bất kỳ sơ suất nào." Mặt tướng tuân chỉ. "Định không phụ bệ hạ nhờ vả." Trần Sấn lĩnh mệnh, hắn biết tức ra, a không, hiện tại là bệ hạ, trong lòng nhất nhớ thương chính là người nào. Sau đó, Trần Vũ chính thức hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Đại Tiêu hủy diệt, tân triều Thiên Vũ thành lập, định đô nơi này, đổi tên Thiên Đô, đồng thời tuyên bố sau 10 ngày, tại Thiên Đô hoàng cung Thái Hòa điện, chính thức cử hành đăng cơ đại điện. Tin tức này mới ra, toàn bộ đế đô, không, phải gọi Thiên Đô, nháy mắt sôi trào lên. Công bộ, lễ bộ đám quan chức lập tức công việc lu đủ lên, đám thợ thủ công bị điều động, ngày đêm chế tạo gấp gáp đăng cơ cần thiết long bảo, vương miện, ngọc tỷ cùng với các loại lễ khí nghi trượng. Các quan văn thì vắt hết óc, căn cứ cổ chế, thảo ra đăng cơ chiếu thư, tế thiên văn thư cùng với đại điện các hạng quá trình. Toàn bộ Thiên Đô đều đắm chìm tại một loại đã khẩn trương lại hưng phấn bầu không khí bên trong, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mà đạo này long trời lở đất thông tin, cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ đại lục. Các lộ nguyên bản còn thần phục với Đại Tiêu các chư hầu, tiếp vào phần này chiếu thư phía sau, phản ứng khác nhau, khiếp sợ là tất nhiên. Có như cha mẹ chết, bọn họ cùng Tiêu gia lợi ích liên lụy quá sâu, Trần Vũ quật khởi mang ý nghĩa bọn họ tận thế. Có thì âm thầm vui mừng chính mình không có quá sớm nhảy ra cùng An Dương huyện là địch, giờ phút này chính tính toán làm sao hướng Tân Triều tiến công xương thần, để cầu bảo vệ chính mình đất phong cùng quyền thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục phong vân biến ảo, quần quần sóng ngầm. Trần Vũ đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất Tử Thần điện nóc nhà bên trên, quan sát phía dưới tòa này khổng lồ mà cổ lão đô thành. Nhà nhà đốt đèn, tại dưới chân hắn hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Gió đêm thổi lất phất hắn màu đen áo bào, bay phất phới. Một loại trước nay chưa từng có hào tình tráng trí ở trong ngực hắn khuấy động. Cái này vạn dặm giang sơn, ước triệu sinh dân, từ nay về sau, liền tận về tay hắn. Hắn muốn thành lập không chỉ là một cái mới vương triều, càng là một cái cường đại trước nay chưa từng có đế quốc. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy một cỗ chịu nặng trách nhiệm. Cái này Long ỷ, ngồi lên dễ dàng, nhưng muốn ngồi vững vàng, ngồi xuống, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Chương 467, Lam Tinh Chi Ảnh, chương 467, Lam Tinh Chi Ảnh. An Dương huyện, Trần phủ bên trong. Liêu Yên Vân đứng tại đình viện bên trong, cầm trong tay một phong gia roi thúc ngựa đưa tới tin. Thiếu gia thật muốn xưng đế. Đạo kia từng cùng nàng cùng nhau tại bờ ruộng bên trên dạo bước, cùng nhau tại dưới đèn quy hoạch An Dương tương lai thân ảnh, bây giờ lại muốn trở thành cựu ngũ chí tôn, chấp trưởng vạn dặm giang sơn. Chính mình đâu? Một cái huyện thành nho nhỏ nữ tử, làm sao có thể xứng với cái kia mẫu nghi thiên hạ vị trí? Bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ có càng nhiều tài mạo song toàn nữ tử a. Bên ngoài đình viện truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng giáp trụ va chạm thanh âm. Trần Sấn cái kia thân ảnh khôi ngô liền đã lớn bước lưu tinh đi vào, phía sau hắn đi theo mười mấy tên thân binh, từng cái khí tức bưu hãn, hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mặt tướng Trần Sấn, tham kiến, phu nhân, nhị phu nhân. Cầm vũ cô nương, Trần Sấn quỳ một chân trên đất. Mau mau xin đứng lên. Thưa gia, hắn có mạnh khỏe. Nạp Duy vội vàng hỏi. Bệ hạ tất cả mạnh khỏe, đã định đều thiên đô, ít ngày nữa đem cử hành đăng cơ đại điện. Trần Sấn đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một phần màu vàng nóng chiếu thư, đưa tới nói, bệ hạ để các ngươi tiến về thiên đô. Sau ba ngày, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ rời đi An Dương huyện. Trần Sấn tự mình dẫn 3.000 tinh nhuệ hộ tống, xe ngựa kéo dài vài dặm, tinh kỳ pháp phối. Dọc đường bách tính nghe là ngày xưa An Dương tức gia phái người tới đón gia quyến tiến về đế đô tham gia đăng cơ đại điện, đều đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, trên mặt tràn đầy cũng có vinh yên vui sướng. Tức gia muốn xưng đế rồi. Đúng vậy à, về sau chúng ta An Dương nhân đi đến chỗ nào đều có thể thẳng tắp cái eo. Trải qua 7 ngày 7 đêm ngựa không ngừng vó lặn lội đường xa, đội ngũ cuối cùng đến Thiên Đô ngoại thành. Làm cái kia nguy nga tường thành, cái kia liên miên chập trùng, vàng son lộng lẫy dãy cung điện đập vào mi mắt lúc, cho dù là kiến thức rộng rãi nặng duy, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Khương Cầm Vũ càng là cảm xúc bành trướng, đã hưng phấn lại khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng hơi thấm xuất mồ hôi. Đến, chúng ta cuối cùng đã tới. Liêu Yên Vân cũng khó nén kích động. Còn chưa chờ các nàng từ trong rung động lấy lại tinh thần, cửa cung phương hướng liền truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó, một đội An Dương quân vây quanh một đạo màu vàng nóng thân ảnh chạy nhanh đến. Là bệ hạ. Trần Sấn mắt sắc, ngạc nhiên hô. Xe ngựa dừng hẳn, Khương Cầm Vũ đám người mới vừa đi xuống xe ngựa, đạo thân ảnh quen thuộc kia liền đã đi tới phụ cận. Cầm Vũ, Tiên Vân, Nạp Duy, các người rốt cuộc đã đến. Chăm chờ các người rất lâu. Trần Vũ một thân thường phục, mang trên mặt nụ cười ấm áp, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Khương Cầm Vũ hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt. Hắn tự thân lên phía trước, nắm chặt Khương Cầm Vũ tay, cái kia ấm áp xúc cảm, nháy mắt xua tan nàng tất cả bất an. 10 ngày kỳ hạn chớp mắt là tới. Đăng cơ ngày đó, toàn bộ Thiên Đô răng đèn kết hoa, vạn dân trống không ngõ hẻm, hai bên đường phố chật ních trước đến xem lễ bách tính. Thiên Vũ Vương triều Hoàng Long cờ xí ở trong thành các nơi đón gió phấp phới, tượng trưng cho tân triều sinh ra cùng uy nghiêm vô thượng. Giờ lành vừa đến, Thái Hòa điện trong ngoài, trung cổ thế minh, lễ nhạc đại tác. Trần Vũ mặc văn kim long bảo, đầu đội cửu lưu miệt quan, lưng đeo trường kiếm, tại quần thần chen trúc bên dưới, long hành hổ bộ, bước vào Thái Hòa điện. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, uy nghi muôn vương. Trải qua rườm rà mà trang nghiêm tế thiên, kiện tổ nghi thức phía sau, Trần Vũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tiếp thu văn võ bá quan cùng các phương sứ giả triều bái. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm trầu mừng tiếng vang triệt vân tiêu. Sau đó, chính là sắc phong đại điện. Liêu Yên Vân mặc gà gô áo mũ phượng, khăn quàng vai ra thân, ung dung hoa quý, tại vạn chúng chú mục phía dưới, được sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nàng đứng tại Trần Vũ bên người, tiếp thu bách quan lễ bái, thần sắc ung dung, tự có một cô bất phàm khí độ. Khương Cầm Vũ cùng Nạp Duy cũng được sắc phong làm quý phi, các hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Khương Cầm Vũ đổi lại hoa mỹ cung trang, đứng tại Liêu Yên Vân dưới tay, nhìn trước mắt cái này thịnh đại tất cả, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Sắc phong xong xuôi, Trần Vũ đứng dậy, ban bố đăng cơ phía sau đạo thứ nhất chiếu thư, chấm, Trần Vũ, hôm nay thuận thiên ứng nhân, đăng cơ làm đế, quốc hiệu Thiên Vũ, định đô Thiên Đô. Từ hôm nay trở đi, sách cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường. Tại các nơi thành lập thư viện, trường dạy vỡ lòng, phổ cập giáo dục, khiến người người có sách có thể đọc. Thành lập võ học viện, bồi dưỡng tướng soái chi tài, bảo vệ quốc gia. Đại hưng thủy lợi, xây dựng con đường, cổ vũ nông thương, giảm miễn thuế má. Chấm muốn để thiên hạ này bách tính, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, an cư lạc nghiệp, cùng hưởng bình yên. Cái này một loạt quốc sách, không có chỗ nào mà không phải là lợi quốc lợi dân cử chỉ, hiển lộ rõ ràng tân đế hùng tài đại lược cùng nền chính trị nhân từ chi tâm. Bệ hạ thánh minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Hòa điện bên trong lại lần nữa buộc phát ra như sấm sét reo hò. Ngay sau đó, chính là luận công hành thưởng. Trần Sấn, vị này từ An Dương huyện liền đi theo Trần Vũ, trung thành tuyệt đối manh tướng, được phong làm trấn quốc đại tướng quân, tổng lĩnh thiên hạ binh mã. Đặng Cương, dũng mãnh vô song, được phong làm Trinh Tây đại tướng quân, phụ trách Tây cảnh phòng ngự cùng khai thác. Trương Vô Hằng, trầm ổn nhiệm nhu, được phong làm Trinh Nam đại tướng quân, phụ trách Nam Cương thủ tụ. Vương Ngũ, hung hãn không sợ chết, được phong làm Trinh Bắc đại tướng quân, phụ trách Bắc địa bình chướng. Cao Chi bởi vì hộ giá có công, lại trung dũng đáng khen, được phá cách phong làm Ngự tiền thị vệ thống lĩnh, chính tam phẩm, phụ trách hoàng cung cấm vệ. Mẫu thân hắn Ngô Lệ Hầm, cũng được sắc phong làm nhất phẩm cáo mệnh thái phu nhân, cao gia một môn, một lần nữa thu được vinh quang. Còn lại An Dương huyện đội cũ, như Trương Thiên Nhu, đám người cũng đều tại Tân Triều bên trong thu hoạch được trọng yếu chức vị, quân thần một lòng, cộng kiến đế nghiệp. Đăng cơ đại điện vui mừng bầu không khí còn chưa hoàn toàn tàn đi, đêm đó, Trần Vũ liền lập tức tại Ngự thư phòng tổ chức một lần hội nghị quân sự. Chư vị ái khanh, Trần Vũ ánh mắt đảo qua trong điện trung tướng, bây giờ Thiên Vũ vừa lập, căn cơ chưa ổn, nhưng thiên hạ không yên tĩnh, bốn phương vẫn có đạo trích ngấp nghé. Chấp ý, chia ra bốn đường, bình định các lộ vẫn như cũ lòng mang ý đồ xấu chư hầu, trong vòng 3 tháng, nhất thống tam thập lục châu. Một năm về sau, kiếm chỉ đại càn vương triều cùng Ngõa Lạt vương đỉnh. Lời vừa nói ra, trong điện chúng tướng không ai không nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên đáp, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 10 năm thời gian, một cái búng tay. Thiên đô sớm đã không phải 10 năm trước dáng dấp. Cũ phòng phá đi xây lại, trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiểu quán trà lâu san sát nối tiếp nhau, đến từ trời nam biển bắc thương khách sử dụng khác biệt khẩu âm, hội tụ ở cái này, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trần Vũ một thân một mình, đứng tại Thiên đô cao nhất quan tinh đài bên trên, quan sát tòa này từ hắn một tay sáng lập huy hoàng đế đô. Màu vàng long bảo tại trong gió đêm có chút phát động, mặt mũi của hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn, tràn đầy tuế nguyệt lắng động cùng đế vương uy nghiêm. Trải qua 10 năm chăm lo quản lý, Thiên Vũ Vương triều quốc lực cường thịnh, bách tính an khang, tứ hải thần phục, cương vực sự bao la. Đại Càn Vương triều sớm đã hủy diệt, Ngõa Lạt Vương đỉnh cũng đã xương thần tiến cống. Hắn thành lập một cái cường đại trước nay chưa từng có đế quốc. Mà giờ khắc này, hắn ánh mắt lại xuyên thấu cái này vô tận phồn hoa, nhìn về phía xa xôi chân trời. Phảng phất nhìn thấy một tia quen thuộc lam tinh chi ảnh, như ẩn như hiện.